nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm rất thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Mọi người được ban phúc sau khi liễu giải chân tướng. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 7 năm 2024. Sư phụ đến thế gian này để giảng pháp và cứu độ chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp là những sứ đồ thần thánh hiệp trợ sư phụ trong chính pháp, hồng pháp và cứu độ thế nhân. Tôi muốn chia sẻ một số tâm đắc thể hội của mình trong việc giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. 1. Một quan chức cục văn hóa tiếp nhận chân tướng và khỏi bệnh. Ông Lưu là viên chức cục văn hóa, ông ấy và tôi là bạn thân. Khi cuộc đàn áp bắt đầu, ông ấy đã bị đầu độc bởi sự lừa dối và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy tin và tín nhiệm những gì đăng trên TV hơn là người bạn của mình. Cả gia đình ông ấy cười nhạo tôi và không tiếp nhận sự thật khi tôi đến chỗ ông ấy để giảng chân tướng. Con gái tôi đi cùng tôi tức giận đến mức bật khóc và nói với tôi: "Mẹ, cả nhà họ nhìn mẹ như thể là một kẻ ngốc. Tại sao mẹ còn tiếp tục giảng chân tướng cho họ?" Con gái từ chối đến nhà họ kể từ đó. Tôi nghĩ rằng vì chúng tôi là bạn bè và đã là bạn học nhiều năm, nên ông ấy sẽ không báo cảnh sát. Tôi tiếp tục giảng chân tướng và nói với ông ấy nhiều lần rằng đừng tịch thu sách đại pháp của người khác. Ông ấy không nghe và nói: "Thứ sách này nhất định phải tịch thu." Chẳng bao lâu sau, một bên tai của ông ấy bị mất thính giác. Tôi nói: "Anh đã nghe và tin những điều sai trái. Nếu không thì tại sao anh lại bị mất thính giác?" Ông ấy cũng cảm thấy chóng mặt và chân sưng tấy. Ông trở nên có phần sợ sệt. Tôi tìm được một học viên khác đồng ý cùng tôi đến thăm ông ấy. Chúng tôi đã giải thích chân tướng cho ông và thuyết phục ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy cảm nhận được thành ý của chúng tôi và bằng lòng để chúng tôi đặt cho ông ấy một hóa danh để thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vết sưng tấy ở chân ông nhanh chóng thuyên giảm, ông đã có thể đi lại mà không cảm thấy chóng mặt nữa. Sau khi đọc cửu bình về Đảng Cộng sản, ông nhận xét: "Viết hay lắm, nó thực sự được viết rất hay, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa đầy đủ. Nếu để tôi viết, tôi sẽ viết nhiều hơn thế." Ông ấy miễn cưỡng đọc những tập tài liệu chân tướng mà tôi đưa cho ông ấy. Ông ấy nhận xét: "Điều này có thể khiến cô phải lãnh án tử hình." Tôi đáp: "Thực tế không phải vậy đâu. Thiên tượng vũ trụ đã phát sinh biến hóa mạnh mẽ. Thần đang cứu trợ con người và việc anh có thể được cứu độ là niềm vui lớn nhất của tôi." Hiện tại, ông ấy rất thản nhiên tiếp nhận chân tướng. 2. Một người tiếp nhận chân tướng và sống sót sau trải nghiệm cận kề cái chết. Vợ của thầy tôi là đảng viên và đã tham gia hoạt động ngầm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên chấp chính vào năm 1949 và là một cán bộ về hưu. Sức khỏe của bà suy giảm trước khi bà 70 tuổi, huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao đều hành hạ bà. Hội chứng Meniere, bộ bà cụ phải nằm liệt giường, không làm gì khác ngoài xem TV cả ngày. Bà choáng váng khi tôi bảo bà ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và hỏi: "Sao cô có thể nói như vậy?" Tôi nói với bà: "Gia đình cô đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy hoại, tại sao cô vẫn chưa minh bạch? Nếu chồng và con trai cô còn sống thì cô sẽ không phải sống trong cảnh ngộ như vậy." Chồng bà từng có vóc dáng như một vận động viên, nhưng trong cách mạng văn hóa, ông bị coi là người ủng hộ con đường chủ nghĩa tư bản và bị bức hại đến chết. Con trai của bà bị ung thư gan và đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, gia đình họ trở nên sợ hãi và ngăn cản con trai họ tu luyện. Anh ấy qua đời không lâu sau đó. Tôi nói với bà: "Ai đã khơi mào những chiến dịch này? Phải cô làm không? Phải tôi làm không?" Chẳng phải thực tế đó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng sao? Tôi đọc cử bình về Đảng Cộng sản cho bà ấy nghe. Cuối cùng bà ấy đã tỉnh ngộ, hiểu ra và vui vẻ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nói với bà ấy rằng, niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhân hào, có thể gặp dữ hóa lành. Sau khi niệm thuộc 9 chữ này, bà ấy đã có thể đi lại quanh nhà, không còn bị chóng mặt nữa và khỏi hội chứng Meniere trong vòng vài ngày. Trong vòng một tuần, bà có thể ra khỏi nhà và tản bộ ở công viên gần đó. Bà ấy thốt lên, bây giờ tôi có thể đến công viên đi dạo một giờ mỗi ngày và tôi có thể vừa đi vừa niệm thuộc lòng 9 chữ chân ngôn. Vài tháng sau, bà chợt nhận ra, sao bấy lâu nay tôi không trả một đồng nào cho chi phí y tế nhỉ? Năm 2017, bà được đưa vào bệnh viện trước khi bước sang tuổi 90. Bệnh viện đã ra thông báo về căn bệnh hiểm nghèo và gia đình đang chờ bà chút hơi thở cuối cùng. Sau khi nhận được tin báo, tôi đã đến bệnh viện thăm bà ấy. Bà ấy hấp hối và nói với tôi một cách yếu ớt. Tôi e rằng lần này tôi sẽ không qua khỏi. Tôi khuyến khích bà ấy. Hãy tiếp tục niệm, không cần hỏi, sư phụ sẽ cứu cô. Ngoài sự mong đợi của mọi người, bà đã bình phục. Bà ấy một mực yêu cầu tôi đưa cho bà một số bùa hộ mệnh để bà ấy có thể phân phát chúng cho người thân và bạn bè. Bà đã thuyết phục con cháu thoái đảng Cộng sản Trung Quốc trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Mọi người đều tôn kính bà và nói, tất cả chúng cháu đều tin vào sự tốt lành của Đại Pháp. 3. Vị giám đốc cũ của tôi đã tin vào chân tướng và được ban phước. Tôi và vị giám đốc cũ của đơn vị công tác của tôi là bạn tốt trong nhiều năm. Chúng tôi không có việc gì là không nói với nhau. Khi Pháp Luân Công bị bức hại, ông trở nên trầm mặc và thường lo lắng về sự tái diễn của cách mạng văn hóa. Nhưng tôi vẫn kiên trì nói với vợ chồng ông ấy về những điều kỳ diệu của Đại Pháp. Ông chỉ cười và không nói gì. Cuối năm 2004, tôi hỏi ông ấy có muốn đọc cửu bình về Đảng Cộng sản không? Ông ấy đồng ý. Sau khi đọc, ông ấy lập tức thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhờ tôi giúp các con ông thoái xuất. Lúc đó, con trai cả của ông đang điền đơn đăng ký gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông bảo con trai mình dừng lại ngay lập tức. Ông nhận xét, tôi đã sống hơn 80 năm và hôm nay tôi cảm thấy như mình vừa tỉnh ngộ. Cảm ơn cô. Ông ấy nhờ tôi cho ông mượn cửu bình về Đảng Cộng sản thêm vài ngày nữa, nếu một người họ hàng đến thăm có thể đọc nó. Một thời gian sau, ông ấy bị một người đi xe đạp tông phải và không yêu cầu bồi thường. Vết thương ở xương của ông ấy nhanh chóng lành lại một cách kỳ diệu. Cháu gái của ông học ở một trường hạng 3 nhưng đã tìm được một công việc tốt và kết hôn với một chàng trai tốt. Con trai út của ông suýt mất việc nhưng bất ngờ thi đậu tiến sĩ và sau đó đã tìm được một công việc tốt hơn. Cả gia đình ông đều được ban phước. Nhiều năm trước ông bị bệnh nặng, bác sĩ cho biết ông sẽ không sống được lâu nữa, nhưng ông vẫn sống được đến 90 tuổi. 4. Bệnh viêm cơ tim của cháu gái tôi biến mất sau khi niệm 9 chữ chân ngôn. Bố mẹ chồng của con gái tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi vì họ nghe theo những tuyên truyền dối trá của tà đảng Trung Cộng. Họ chỉ trích tôi, nói rằng tôi sẽ mang lại tổn hại cho họ. Họ cấm chỉ cháu gái tôi liên hệ với tôi và cảnh báo tôi không được khiến cháu bị bệnh tâm thần. Tôi không hề dao động và tiếp tục nói với họ chân tướng. Một lần tôi ghé thăm nhà họ, ngay khi tôi bước vào nhà, họ đã mắng tôi và của trách tôi vì tu luyện mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu gái. Tôi không tranh luận với họ và chỉ nói rằng tôi cần chợp mắt một lát. Tôi thực ra không ngủ trưa. Tôi chỉ âm thầm phát chính niệm ở phòng sau để thanh trừ các sinh mệnh và nhân tố của tà ác đang càn nhiễu và cản trở họ liễu giải chân tướng. Một giờ sau khi tôi bước ra ngoài, họ mỉm cười đến gặp tôi và nói, kỳ thực chúng tôi không để bụng đâu, mời chị về sau lại ghé thăm nhé. Tôi biết mặt thiện lương của họ đã được đánh thức. Một ngày nọ, con gái tôi gọi điện và khóc lóc, nói rằng cháu gái tôi bị sốt và đã bỏ ăn mấy ngày rồi. Hiện cháu gái đang phải nhập viện. Bác sĩ bảo là viêm cơ tim. Mẹ chồng của con gái tôi rất sợ hãi, nói rằng bệnh viêm cơ tim có thể mất mạng. Tôi trấn an con gái và nói, đừng lo, không sao đâu, mẹ sẽ qua ngay. Tôi vội vã đến bệnh viện cùng cháu trai. Đứa cháu gái 12 tuổi của tôi đang hấp hối trên giường bệnh. Tôi gọi cháu, cháu mở mắt nhìn tôi. Tôi nói với cháu, cháu yêu dấu, cháu biết rằng bà ngoại sẽ không nói dối hay làm hại cháu đâu. Cháu không bị viêm cơ tim, đừng nghe bác sĩ. Các thành viên trong gia đình chúng ta đều có tấm lòng nhân hậu. Bây giờ hãy lặp lại theo bà ngoại 9 chữ. Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhân Hào. Cháu làm theo và kêu lên. Dạ, bà ơi, cháu đang niệm. Trong chốc lát, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cháu đột nhiên ngồi dậy và hét lên. Mẹ ơi, con đói quá, con muốn ăn. Mẹ cháu vui mừng khôn xiết, lập tức xuống nhà hàng dưới lầu mua một bát mì chua cay. Cháu gái tôi ăn xong, bốc hết chỗ mì nhỏ trong bát ra và nói. Mẹ ơi, con muốn ăn thêm nữa. Mẹ cháu nói. Con không nên ăn nữa, con đã không ăn nhiều ngày rồi, ăn quá nhiều thức ăn cùng lúc. Cháu gái tôi đã bình phục và không bao giờ phải nhập viện nữa. Khi đại dịch COVID-19 ập đến, cả gia đình cháu đều bị nhiễm bệnh, ngoại trừ cháu. Cháu đã thoái khỏi đội thiếu niên tiền phong, tổ chức dành cho nhi đồng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở trường cấp 2, giáo viên của cháu ép cháu tham gia đoàn thanh niên, tổ chức dành cho thanh thiếu niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cháu nói với tôi, bà ngoại ơi, xin hãy giúp cháu thoái xuất khỏi nó. Cháu đã không muốn gia nhập nó ngay từ đầu. Giáo viên đã bức ép chúng cháu. Cháu gái cũng giúp tôi giảng chân tướng cho ông bà nội và tặng họ những tấm bùa hộ mệnh. Khi họ vui vẻ nhận lời, cháu cao hứng nói với tôi, bà ơi, lần này ông bà nội của cháu đã tin vào chân tướng. Họ giữ những chiếc bùa hộ mệnh và đặt chúng dưới gối. Khi tôi ra ngoài dán nhãn chân tướng, cháu gái thường đi cùng tôi. Cháu đã được ban phước. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cháu đã mang theo tấm bùa hộ mệnh và niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo và đã đạt được kết quả tốt ngoài mong đợi. Cha cháu nhảy cẫng lên vui sướng và nói, cha muốn hát, cha muốn hát. Cháu đã tìm được một công việc tốt trước khi tốt nghiệp đại học và đi làm trực tiếp. Sau đó cháu đi học cao học và gặp chồng mình. Mẹ chồng của cháu cũng chủ động nhờ tôi giúp bà ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà ấy theo sau tôi để xác nhận rằng tôi đã thực sự giúp bà thoái xuất khỏi nó. Vốn ốm yếu và suy nhược, bà đã tránh khỏi nhiễm virus corona hết lần này đến lần khác. Bà ấy trông rất ổn và có tinh thần tốt. Bố mẹ chồng cháu gần đây vừa kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Bài chia sẻ thứ hai, chứng kiến những thần tích của Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo. Từ nhỏ tôi đã bị bệnh tật hành hạ triền miên, luôn cảm thấy cuộc đời mình đầy đau khổ và vô nghĩa. Đôi khi tôi nhìn lên bầu trời và tự hỏi tại sao con người ta lại đến thế gian này, khi chết rồi sẽ đi đâu, về đâu, khi nào tôi mới hết khổ. Sau khi kết hôn, chồng tôi chở tôi trên chiếc xe đạp, đi khắp nơi để chữa bệnh, nhưng cũng không có tác dụng. Khoảng tháng 2 năm 1995, cuộc đời tôi đã bước sang trang mới khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu hành trình tu luyện. Rất nhanh sau khi bắt đầu luyện công, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, tôi trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Sư phụ Lý và Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Gia đình tôi vui mừng khôn xiết khi thấy sức khỏe của tôi tốt hơn trước rất nhiều và kinh ngạc trước uy lực phi thường của Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt 20 năm tu luyện, tôi đã được chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu xảy đến với những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tại đây, xin chia sẻ với các bạn đồng tu. 1. Sư phụ Lý đã cứu cháu gái tôi. Một hôm, trong lúc cháu gái tôi đang chơi ngoài sân, có một con chó đã nhảy bổ vào cháu Cô bé sợ đến mức ngất đi. Con dâu tôi đã tìm mọi cách nhưng không thể khiến cháu tỉnh dậy. Con dâu tôi vô cùng lo lắng và muốn đưa cháu đến bệnh viện. Tôi trấn an và đảm bảo rằng cháu sẽ tỉnh lại. Sư phụ đã dạy chúng ta. Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao? Trích, giảng pháp tại Pháp hội Australia 1999. Tôi tin tưởng chắc chắn sư phụ sẽ bảo hộ cháu gái tôi. Tôi mở băng ghi âm các bài giảng pháp cho cháu nghe. Chỉ 20 phút sau, cháu đã tỉnh dậy và hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. 2. Con dâu tôi đã hồi phục thị lực. Gia đình tôi nấu cơm bằng bếp củi. Một hôm, trong khi con dâu tôi nhóm bếp, cháu lỡ tay làm bật lửa rơi vào bếp và bị nổ bang một tiếng rất to. Một tia lửa điện đã bắn vào mắt cháu, khiến một mắt cháu không nhìn được nữa. Tôi chứng kiến sự việc xảy ra nên đã nhanh chóng cùng cháu thành tâm niệm. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Nhờ vậy, mặc dù mắt bị thương, nhưng cháu vẫn có thể nhìn thấy bình thường. Sau đó, con dâu tôi đã đến bệnh viện kiểm tra mắt để chắc chắn không có vấn đề gì. Kết quả, các bác sĩ đều nói rằng không sao cả. 3. Cánh tay bị gãy của cháu trai đã bình phục. Năm cháu trai tôi lên 4 tuổi, cháu bị ngã xuống từ một chiếc xe điện 3 bánh và bị gãy tay phải, vô cùng đau đớn. Tôi động viên cháu. Cháu ơi đừng sợ, sư phụ sẽ chăm sóc cho chúng ta. Trên đường tới bệnh viện, chúng tôi nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn. Cháu cũng không ngừng cầu xin sư phụ giúp đỡ. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, kết quả chụp X-quang cho thấy xương cánh tay bị gãy đã được chỉnh về vị trí ban đầu. Tôi hiểu rằng chính là sư phụ đã cứu cháu. Đại pháp thật thần kỳ, gia đình chúng con vô cùng biết ơn sư phụ từ bi. 4. Anh trai tôi và chị dâu đã khỏi bệnh COVID chỉ sau một đêm. Anh trai tôi và chị dâu bị nhiễm COVID vào năm 2022. Họ gọi điện cho tôi kể rằng bị sốt cao, người rất đau đớn và cảm thấy rất khổ sở. Giọng nói thể hiện họ đang rất lo lắng. Tôi nghĩ sức khỏe của họ đang rất nguy kịch. Tôi nói với họ chỉ có một cách duy nhất có thể giúp lúc này. Đó là thành tâm nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn. Dù ban đầu còn nghi ngại, nhưng họ vẫn nhẩm niệm suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, anh tôi gọi điện báo họ đã bình phục. Anh hào hứng nói, Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu. Chúng tôi biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Lý. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.